Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Mathematician Plays the Stock Market của John Allen Paulos là sách phổ biến kiến thức về toán học, xác suất và hành vi đầu tư, được viết trong bối cảnh sau giai đoạn thị trường công nghệ tăng nóng. Đây không phải cẩm nang chọn cổ phiếu hay lời hứa làm giàu nhanh. Mục đích của Paulos là giải thích cách các con số, mô hình thống kê, sai lệch nhận thức và những câu chuyện lan truyền cùng tạo nên cách thị trường vận hành. Tác giả đặt những câu hỏi thiết thực như phân tích kỹ thuật có đáng tin không, rủi ro được đo ra sao, thị trường có hiệu quả không, và nhà đầu tư dễ mắc bẫy lừa đảo thế nào. Ông dùng các giai thoại, nghịch lý và ví dụ đời thường để làm rõ những ý tưởng khó. Sợi chỉ xuyên suốt là trải nghiệm thua lỗ của chính Paulos với WorldCom. Câu chuyện này không nhằm biến thất bại thành bài học đạo đức đơn giản, mà cho thấy một người hiểu toán vẫn có thể bị lòng tin, hy vọng và cam kết với quyết định cũ dẫn dắt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, toán học giúp đặt câu hỏi đúng, không trao công thức thắng thị trường. Luận điểm quan trọng nhất của sách là toán học không phải chiếc chìa khóa bí mật để dự báo giá cổ phiếu. Nó là một ngôn ngữ giúp nhà đầu tư kiểm tra xem một khẳng định có hợp lý hay không. Ross đối chiếu những lời hứa quen thuộc về phương pháp luôn hiệu quả với thực tế bất định của thị trường. Khi ai đó nói một chỉ báo có thể dự đoán xu hướng, câu hỏi cần đặt ra là dữ liệu nào hỗ trợ điều đó, kết quả có vượt quá may mắn không và liệu kết quả có còn tồn tại sau chi phí giao dịch hay không. Cách tiếp cận này cũng áp dụng cho phân tích cơ bản. Việc đọc báo cáo doanh nghiệp, ước tính lợi nhuận và định giá là cần thiết, nhưng các con số đó không tự động biến thành dự báo chính xác vì tương lai phụ thuộc vào tăng trưởng, cạnh tranh, lãi suất và phản ứng của số đông. Paulos không phủ nhận hoàn toàn các công cụ đầu tư. Ông nhấn mạnh giới hạn của chúng, nhất là khi người dùng nhầm một mô hình mô tả quá khứ với quy luật chắc chắn cho tương lai. Giá trị thực tế của tư duy định lượng là buộc người đọc phân biệt giữa bằng chứng, trực giác và quảng cáo. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích sự hoài nghi có phương pháp hơn là săn tìm hệ thống giao dịch thần kỳ. Thứ hai, rủi ro, độ lệch chuẩn và sự trở về mức trung bình cần được hiểu trong bối cảnh. Paulos dành sự chú ý cho những khái niệm thống kê thường được nhắc đến nhưng hay bị sử dụng hời hợt. Độ lệch chuẩn có thể cho biết mức độ dao động của lợi suất quanh một giá trị trung bình, nên hữu ích khi hình dung biến động. Tuy vậy, nó không thể bao quát mọi dạng nguy cơ. Một cổ phiếu có lịch sử biến động thấp vẫn có thể chịu cú sốc lớn khi thông tin trọng yếu xuất hiện hoặc khi doanh nghiệp gặp vấn đề nền tảng. Tương tự, sự trở về mức trung bình là một ý tưởng dễ bị diễn giải thành lời mời mua bất cứ tài sản nào đang giảm. Về mặt thống kê, những kết quả cực đoan đôi khi sẽ gần mức thông thường hơn ở quan sát tiếp theo. Nhưng thị trường không đảm bảo rằng giá của một công ty giảm mạnh sẽ quay lại mức cũ. Có thể mức giá trước đó vốn phi lý hoặc triển vọng doanh nghiệp đã thay đổi. Paulos dùng các phân biệt như vậy để cảnh báo về việc lấy một quy luật xác suất chung áp thẳng vào một mã cổ phiếu cụ thể. Bài học là phải tách biến động ngắn hạn khỏi sự suy giảm giá trị và tách khả năng xảy ra khỏi điều chắc chắn. Đo lường rủi ro có ích nhất khi nó làm lộ các giả định, chứ không phải khi nó tạo cảm giác kiểm soát giả tạo. Thứ ba, vụ WorldCom cho thấy kiến thức không tự bảo vệ nhà đầu tư trước cam kết leo thang. Trải nghiệm đầu tư vào WorldCom là phần tự phê bình quan trọng, giúp các phân tích trong sách không trở thành bài giảng đứng ngoài cuộc. Paulos kể lại việc ông tiếp tục mua khi giá giảm, bình quân giá xuống, mua quyền chọn, rồi sử dụng đòn bẩy. Chuỗi lựa chọn này minh họa cơ chế cam kết leo thang. Sau khi đã bỏ tiền và công sức vào một nhận định, nhà đầu tư có xu hướng xem thông tin bất lợi là cơ hội xác nhận mình sẽ đúng sau cùng, thay vì là lý do để đánh giá lại giả định ban đầu. Giá mua trong quá khứ cũng dễ trở thành mốc tâm lý. Dù bản thân thị trường không quan tâm nhà đầu tư đã mua ở đâu, câu chuyện còn phơi bày nguy cơ của quyền chọn và giao dịch ký quỹ. Những công cụ này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng cũng tăng tốc độ và quy mô thua lỗ nếu nhận định sai. Điểm sắc bén ở đây là Paulos không trình bày sai lầm như hậu quả của thiếu khả năng tính toán. Một người am hiểu xác suất vẫn có thể bị hy vọng, sự chú ý chọn lọc và mong muốn cứu vãn quyết định cũ chi phối. Vì thế, kỷ luật đầu tư không chỉ là biết công thức mà còn là đặt ra giới hạn vị thế, điều kiện xem xét lại luận điểm và thừa nhận khi bằng chứng đã đổi chiều. Thứ tư, phân tích kỹ thuật, thông tin có sẵn và giới hạn của việc nhìn mẫu hình giá. Sách xem xét sức hấp dẫn của phân tích kỹ thuật trong một thị trường, nơi con người luôn muốn tìm trật tự trong dữ liệu nhiễu, đường trung bình động, đồ thị giá và các mẫu hình có thể tạo cảm giác rằng quá khứ đang chỉ ra hướng đi tiếp theo. Paulos không coi mọi quan sát về xu hướng là vô nghĩa, nhưng ông yêu cầu người đọc xem xét, xác suất và điều kiện kiểm chứng. Nếu một quy tắc được phát hiện từ dữ liệu cũ, nó có thể chỉ là kết quả ngẫu nhiên hoặc trở nên kém tác dụng khi nhiều người cùng biết và giao dịch theo nó. Đây là điểm liên quan đến câu hỏi về hiệu quả thị trường. Giá thường phản ánh rất nhanh những thông tin công khai và kỳ vọng phổ biến, khiến việc tìm lợi thế bền vững trở nên khó khăn. Ngoài ra, người đọc dễ rơi vào sai lệch sẵn có, tức đánh giá xác suất dựa trên những tin tức, ví dụ hoặc biến động dễ nhớ nhất. Một câu chuyện doanh nghiệp nổi bật có thể lấn át dữ liệu nền tảng, còn một chuỗi giá tăng gần đây có thể bị nhầm thành bằng chứng cho xu hướng tất yếu. Paulos cho thấy biểu đồ và tin tức chỉ nên là đầu vào cần diễn giải, không phải bằng chứng độc lập về nhân quả. Thái độ đúng là kiểm tra dữ liệu ngoài mẫu, tính đến chi phí và luôn chừa chỗ cho khả năng thị trường không tuân theo câu chuyện mình ưa thích. Cuối cùng, lừa đảo thị trường khai thác sự thiếu hiểu biết về số liệu và tâm lý đám đông. Một đóng góp thực dụng của cuốn sách là chỉ ra rằng rủi ro không chỉ đến từ biến động giá bình thường, mà còn từ thao túng thông tin và báo cáo sai lệch. Paulos đề cập những kiểu lừa đảo như thổi giá rồi bán ra, bôi xấu cổ phiếu để hưởng lợi từ giá giảm, thông tin đánh lạc hướng trên các kênh trao đổi và việc làm đẹp sổ sách. Các thủ đoạn này hiệu quả vì chúng khai thác hai điểm yếu cùng lúc. Thứ nhất là bất cân xứng thông tin khi người ngoài không dễ kiểm tra chất lượng doanh nghiệp. Thứ hai là phản ứng tâm lý khi nhà đầu tư sợ bỏ lỡ cơ hội hoặc hoảng loạn trước lời đồn. Trong bối cảnh đó, Benford là một ví dụ về công cụ định lượng có vai trò sàng lọc. Quy luật này mô tả phân bố thường thấy của chữ số đầu trong nhiều tập dữ liệu tự nhiên, nên những sai lệch đáng ngờ đôi khi có thể gợi ý cần kiểm tra kỹ hơn. Nhưng nó không phải máy phát hiện gian lận, vì dữ liệu không phù hợp với điều kiện của quy luật có thể cho kết quả gây hiểu lầm. Cách dùng đúng là xem nó như tín hiệu để điều tra, kết hợp với báo cáo tài chính, nguồn tin đáng tin và hiểu biết về mô hình kinh doanh. Thông điệp rộng hơn là con số không tự nói thật, nhất là khi động cơ bóp méo thông tin đang hiện diện. Kết luận A Mathematician Plays the Stock Market phù hợp với người đã hoặc đang đầu tư, đặc biệt là người muốn hiểu vì sao các lập luận tài chính nghe thuyết phục lại có thể sai. Sách cũng hữu ích cho độc giả yêu toán học phổ thông, xác suất và tâm lý học, vì Paulos đưa các ý niệm như biến động, hồi quy về trung bình, hiệu quả thị trường và sai lệch nhận thức vào những tình huống dễ hình dung. Người tìm một danh mục cổ phiếu, điểm mua bán cụ thể hoặc hệ thống giao dịch có sẵn sẽ không thấy đây là cuốn sách đáp ứng trực tiếp nhu cầu đó. Giá trị thực dụng của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt chuẩn cao hơn cho bằng chứng, nhận diện đòn bẩy và bình quân giá xuống như các quyết định có rủi ro lớn, đồng thời cảnh giác với câu chuyện quá đẹp để là thật. So với nhiều sách đầu tư tập trung vào bí quyết chiến thắng, tác phẩm này khác biệt vì đặt giới hạn của tri thức ở trung tâm. Paulos vừa giải thích công cụ toán học, vừa cho thấy chính ông không miễn nhiễm với sai lầm hành vi trong vụ WorldCom. Sự kết hợp giữa phân tích định lượng, tự phê bình và cách diễn đạt giàu, ví dụ khiến cuốn sách có vị trí riêng. Nó không hứa hẹn loại bỏ bất định, mà trang bị cho người đọc cách suy nghĩ, tỉnh táo hơn khi phải ra quyết định trong bất định. Nếu bạn muốn ủng hộ John Allen Paulos, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!